Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2007 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Lục Độ Tập. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm cùng danh Đức Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay mình học tiếp kinh Lục Độ Tập qua kinh số 4, tập quyển 1, tức là trang số 7. Thì trước mình học 3 bài đầu rồi, mình nhắc lại kinh Lục Độ Tập, tức là cái tuyển tập những cái kinh về 16 cái độ. 6 cái độ tức là bố thí, chỉ giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Bây giờ mình đang học là về cái bố thí. Hai cái kinh đầu tiên là về bố thí. Cái kinh số 4, tức là trang số 7, phần dưới cùng. Xưa Bồ Tát lúc đàm thệ tâm phạm trí thường ở nơi núi đầm, chuyên cần giữ đạo, không phạm các việc khác, ăn trái cây, uống nước suối, không giữ lấy vật gì, luôn nghĩ thương chúng sinh ngu si tịch khốn, thấy kẻ nguy ách thì xả thân cứu giúp. Ở đây Bồ Tát đó, tức là thường thường nói là Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật. Nếu mà đúng theo kinh điển Nguyên Thủy ấy, thì khi nói Đức Bồ Tát tức là tiền thân của Đức Phật. Hoặc là tất cả các Bồ Tát, thật ra tất cả các Bồ Tát đó, tức là sau đều sẽ thành Phật hết. Thệ tâm tức là phạm trí, thệ tâm tức là cái danh từ cũ, danh từ ngày xưa đó, thì tôi gọi phạm là, dịch là phạm trí. Phạm trí thì bây giờ nhiều khi mình dịch là Bà La Môn. Bà La Môn tức là các người thầy tu ngoại đạo ấy, thì đều gọi là Bà La Môn, tức là những thầy tu mà không phải là thầy Sa Môn đạo Phật nữa. Tức là những cái ông mà thầy tu mà không phải thuộc đạo Phật thì gọi là phạm trí. Bây giờ thì mình gọi là Bà La Môn. Thường ở núi đầm tức là ông này cũng tu đàng hoàng. Cái thể tâm là cái chữ dịch cũ của chữ Bà La Môn. Thường ở nơi núi đầm chuyên cần giữ đạo. Núi đầm tức là ở chỗ hoang vắng, tức là không có được ở nơi thành thị, không có được ở chỗ nhiều người, bởi vì người tu nó thường là cái hạnh của người ta là phải như vậy. Chuyên cần giữ đạo, không phạm các việc ác, ăn trái cây, uống nước suối, tức là không có ăn thịt, không có sát sanh, không giữ lấy vật gì, tức là quý vị biết họ không có chấp vào những cái của cải thế gian, không có vật dụng tài sản riêng, luôn nghĩ thương chúng sinh ngu si tự khốn, thấy kẻ nguy khách thì xả thân cứu giúp, tức là lòng từ bi. Một hôm trên đường đi tìm hoa quả, gặp một cọp mẹ đang cho con bú. Cho cọp con bú xong, cọp mẹ vì thiếu ăn nên mệt đuối, do đói khát nên lòng hoang mang, muốn trở lại ăn thịt con mình. Bồ Tát thấy vậy động lòng thương xót, ngậm ngùi nghĩ đến chúng sinh sống ở đời ưu khổ thật không lường. Ưu tức là lo, khổ tức là không vừa ý. Mẹ ăn thịt con, nỗi đau đớn ấy thật khó nói nên, nghẹn ngào rơi nước mắt. Bồ Tát bèn quay nhìn bốn phía tìm xem có gì cho cọp mẹ ăn để cứu lấy mạng cọp con, nhưng đều chẳng thấy. Trong lòng tự nghĩ, cọp là loài ăn thịt, lại nghĩ tiếp, ta lập chí học đạo chỉ vì chúng sinh bị chìm đắm trong biển khổ, lòng muốn cứu vớt khiến họ dứt bỏ tai họa để thân mạng luôn được yên ổn. Sau này ta rồi cũng già chết, thân này rốt cuộc cũng bỏ đi, chi bằng đem thân bố thí cho chúng sinh để tạo thành phước đức. Tức là ngài nghĩ là bây giờ mình tu như vậy ấy, mục đích là để học đạo, tìm đạo, nhưng mà sau rồi cái thân này cũng rồi già chết thôi, thì bỏ đi uổng, bỏ đi không làm phước gì hết, thì thôi bây giờ đem cho chúng sinh ấy. Bồ Tát nghĩ vậy rồi bèn tự đưa đầu mình vào miệng cọp, đem đầu cho cọp là muốn cho mau chết để khỏi cảm thấy đau đớn. Cọp mẹ kẹp con đều được toàn mạng. Chư Phật khen ngợi công đức ấy bằng công đức của bậc thượng thánh, trời rồng, thiên thần, những người có tâm đạo, không ai lại không thương xót. Vì cái này hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ không? Tức là nhiều khi mình đọc những cái chuyện mà bố thí vô cực, tức là bố thí ba la mật như vậy, mình không hiểu nổi. Rồi mình nghĩ ai mà điên vậy trời. Chứ bây giờ cọp nó là loài ăn thịt, thì ông cũng nói cái này là cọp là loài ăn thịt. Mà bây giờ ông cho nó ăn, ăn xong rồi hồi nó no, nó đi cầu xong rồi nó đói bụng, nó lại kiếm người khác ăn nữa chứ. Chứ đâu phải là nó ngưng. Nào. Thật ra nếu mà mình chỉ nghĩ như vậy thì mình không hiểu được cái ý. Bởi vì tất cả các kinh điển Đại Thừa, quý vị tự nhớ là mình kinh điển Đại Thừa tức là nói bằng ẩn dụ. Nói bằng ẩn dụ tức là họ gọi là speak by metaphor. Tức là họ nói mà phải mình phải hiểu ý ngầm. Chứ còn nếu mà mình nói ví dụ ăn tức là lấy nhét vào trong mồm thì không phải. chư Phật khen ngợi công đức ấy, thượng thánh, trời rồng, thiện thần, những người có tâm đạo không ai là không thương xót. Ai tinh tấn tu tập hoặc chứng đắc quả câu cảng, tức là tu đà hoàn, tần lai, tư đà hàm, bất hoàn, an hàm, ứng chân, a la hán hoặc bất duyên giác, tức là cái này là bốn quả thánh nhé. Bốn quả thánh tức là tu đà hàm, tư đà hàm, an hàm, a la hán, tức là bốn quả, từ quả thứ nhất lên quả thứ tư ở trên đó. Thì tu đà hoàn, cái danh từ cũ, danh từ ngày xưa người ta dịch nhé, là câu cảng, là nhập lưu, là trí lưu, là nghịch lưu chẳng hạn. Thì chữ câu cảng quý Phật tử đứng ngạc nhiên, bởi vì cái này là danh từ xưa, bây giờ mình người ta không xài nữa, người ta phiên âm chữ tu đà hoàn Sorapanna là tu đà hoàn. Tần lai tư đà hàm, tần lai còn gọi là nhất lai, nhất lai tức là trở lại một lần, quý Phật tử nhớ, tức là tu đà hoàn nó sẽ trở lại còn tái sanh lại 7 lần, tư đà hàm thì tái sanh trở lại 1 lần, thì gọi là nhất lai hoặc tần lai. Tư đà hàm bất hoàn tức là an hàm, bất hoàn tức là không trở lại nữa, không trở lại nữa, nhưng mà sanh lại trên cõi trời, chúng ta tự nhớ cái đó, sanh trở lại cõi trời 1 lần an hàm. Rồi ứng chân, ứng chân tức là ứng cúng, tức là ứng cúng sát sát đặc bất sinh, tức là quả a la hán. A la hán thì không có trở lại cõi này nữa, tức là đi luôn, tức là bất sinh, gọi là bất sinh và không sanh trở lại nữa. Có người phát tâm cầu đạo vô thượng chính đẳng chứng giác, do ý chí mạnh mẽ ấy phát tâm vô thượng chính đẳng chứng giác, tức là anu đa la tam diệu tam bồ đề, tức là thành Phật. Tức là bốn cái quả trên đó, tức là ở trong cái thanh văn, hàng thanh văn thôi, tức là tối đa là hàng là thành a la hán thôi, chứ còn cái quả có người không cần cầu mấy cái quả của thanh văn như vậy, mà họ cầu quả làm quả Phật, tức là họ muốn làm Phật. Do ý chí mạnh mẽ ấy mà vượt hơn trước các Bồ Tát được 9 kiếp, thề trong ở năm thứ ô trược, trong đời năm thứ ô trược, quý vị, tức là cái kinh này ấy, quý vị tưởng nhớ cái này, kinh này là ngài Khương Tăng Hồi dịch hồi thời Đông Ngô, Ngô tức là thời Tam Quốc đó, tức là khoảng năm 300 Tây lịch, mà đã biết như vậy rồi. Ở trong đời năm thứ ô trược, tức là ngũ trược ác thế, ngũ trược ác thế là quý vị đọc kinh Di Đà, quý vị nhớ phải không? Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, mạng trược, chúc sinh trược, làm thầy khỏi trời người, hóa độ kẻ nghịch ác, khiến hạng tà vậy thuận theo chính đạo, Bồ Tát từ bi thi ân, tu hành độ vô cực, đã thực hành bố thí như vậy. Không được dễ hiểu đâu. Tức là cái này chắc mình đâu có gì thắc mắc nữa. Bây giờ qua kinh thứ 5. Thủa xưa có vị Bồ Tát làm bậc đại quốc vương, tức là làm vua lớn, nước tên là Càn Di, vua hiệu là Thiên Duyệt, trong sáng ngoài nhân, trong sáng ngoài nhân, trong sáng ngoài nhân tức là trong là có tuệ, sáng tức là có tuệ, tức là có trí, và ngoài thì nhân từ, nét mặt luôn hiền hòa thẳng thắn, muôn dân thuận theo đức giáo hóa của vua, ngục tù đều trống rỗng, dân chúng nghèo thiếu xin gì cũng cho, đức từ thấm nhuần, ân như đế thích. Đế thích tức là vua trời tam thập tam thiên, vua đế thích á, tức là ở trên núi Tu Di. Không nhớ thì khó, bởi vì vua đế thích thì mình phải hiểu liền. Đế thích á, tức là Kiều Thi Ca, hoặc có chỗ gọi là Thích Đề Hoàn Nhân. Kiều Thi Ca hoặc Thích Đề Hoàn Nhân á, tức là vua đế thích á, tức là ở trên chủ cái cõi núi Tu Di. Trong cái vũ trụ học Phật giáo đó thì mình có cái địa cư thiên, với lại sự năm tầng trời trên nữa, bốn phèo, quý Phật tử nhớ tầng trời là cõi dục nhé, mình ở đây là cõi dục, rồi lên tới cõi sắc, rồi lên tới cõi vô sắc, rồi lên quá nữa thì thành Phật, là quá phi tưởng xứ rồi thì thôi. Nhưng mà trong cõi dục giới tức là mình còn sân, mình tu mà còn sân tức là ở trong trời cõi dục, dù làm trời như nữa vẫn còn sân, thành ra mấy ông trời nó cứ đánh nhau hoài, nhớ cái chuyện đó phải không, mấy ông trời đánh nhau, rồi ở trong này mới thấy là vua đế thích mà còn sợ ông kia tốt khá, thì ra mới lại xuống làm giả làm này làm nọ đó thì mới đọc. Thì ra mình không ngạc nhiên, hễ tu mà mình diệt được cái sân đó thì mình lên trên cõi trời sắc giới. Thầy giáo quý Phật tử thấy nhiều người mà không biết đó, nhất là mấy ông bà mà mới tu hoặc là mới biết đạo Phật, cứ nói ôi ông đó tu hành cái gì mà sân si, hoặc là ông thầy nó gì mà sân si, thì nói xin lỗi quý vị, nhưng lên trời còn sân si nữa mà. Tại vì nếu bỏ sân thì người ta đã lên trên cõi sắc giới rồi, nhưng người ta không hiểu cái đó, người ta không hiểu, người ta nói sai. Tức là sân, nếu thế mà mình còn sân đó là chỉ có lên làm trời, tu phước đức lắm lên làm trời từ ở trong cái trời cõi dục. Thì trong cái vũ trụ học Phật giáo đó là ở giữa là thế giới là cái núi Tu Di, thì ở núi Tu Di có 2 tầng trời gọi là địa cư thiên, tức là thiên tức là trời mà ở dưới đất, địa cư thiên tức là ở đất, trời mà còn ở dưới đất chứ không phải trời bay hẳn lên luôn. Thì 2 tầng địa cư thiên này á, cái tầng ở giữa lưng chừng núi Tu Di là trời tam thập tam thiên, tức là 33 ông trời đó. 33 ông trời tức là gì? Tức là tứ thiên vương, tức là 4 ông thiên vương. Mỗi một ông thiên vương như vậy thì có 8 vị trời khác nhau nữa. rồi cái ở trên chót núi Tu Di đó là của vua Đế Thích, đó, tức là hai tầng trời đó là thuộc cái địa cư thiên, tức là những ông trời này là thuộc phía dưới, thuộc ở sát với mình ở đây. Thì ra ở đây ân như Đế Thích là như vậy, Đế Thích tức là ông trời, nhưng mà trời nhưng mà cao hơn mình nhiều lắm, nhưng mà vẫn còn ở dưới vùng này, đó, địa cư. Rồi lên khỏi cái đó, đó thì tức là bắt đầu lên tới trời Đau Lợi, khoa qua khỏi đó là lên cung trời Đau Lợi. Cung trời Đau Lợi là cung trời trên, không phải địa sư địa cư nữa, nhưng mà sát nhất với lại mình ở dưới này thì gọi là Đau Lợi. Đau Lợi là cái cung trời mà bà thân mẫu của Đức Phật lúc mà bà mất, bà lên trên trời Đau Lợi liền. Rồi Đau Lợi, Dạ Ma trước, rồi tới Đầu Xuất, rồi tới Hóa Lạc, rồi Tha Hóa Tự Tại, Tha Hóa là hết hết cái tầng trời ở dục giới, tức là tầng trời cao nhất là tầng trời Tha Hóa Tự Tại. Mà tầng trời Tha Hóa Tự Tại đó thì chủ tể cái tầng trời Tha Hóa Tự Tại đó là Ma Vương. Thì quý Phật tử thấy kinh khủng không? Làm trời cao nhất nó là Ma Vương. Bởi vì sao? Bởi vì nó còn sân. Thế ông làm trời ấy, mà vẫn còn sân như vậy, nó làm Ma Vương thì nó quyền lực lắm, mới gọi là cung trời Tha Hóa Tự Tại. Nó tự tại, nó làm gì cũng được hết. Thì là cái người mà người ta tự do tự tại ấy, mà mình không có một cái giới luật không kiểm soát gì, thì mình là ma. Thế nên cái quan trọng nhất của mình vẫn là cái giới, đầu tiên là cái giới. Ân như Đế Thích là bởi vì làm khá lắm, tốt lắm thì nhà mình đi như Đế Thích, mà Đế Thích cũng phải xuống. Tức là ví dụ như ông mới làm thời gian rồi cũng có người khác người ta tu lên thì người ta cũng dứt dây ông đi xuống. Các thầy tâm nơi nước khác, thầy tâm tức là phạm trí rồi nãy mình nói rồi, tức là các thầy tu ngoại đạo đó, đều kính phục sự nhân từ luôn bố thí theo ý muốn của mọi người, của vua. Bọn tà ganh ghét đem ngụy hủy chân, bèn đến cửa cung nói. Bọn tà ganh ghét đem ngụy hủy chân tức là đem cái giả để mà phá cái đúng, phá cái chánh, chân là cái thật đó. Tức là bọn này, bọn tà đó tức là bọn mà ác, nó muốn thay đổi những cái đó. Ta nghe bậc vua chúa, bậc vua sáng cứu giúp dân chúng nghèo thiếu như ân trời phủ khắp mọi nơi. Rồi chúng bảo vệ sĩ, tức là những người mà giữ cung vua, ngươi có thể trình tấu lên vua chăng? Cẩn thận tâu lên, vua liền xuất hiện. Thể tâm đến thưa: Đức vua sáng suốt, lòng nhân thấm đến bốn cõi, các loài hữu thức, hữu thức tức là loài hữu tình, không loài nào là không khen ngợi, dám xin chấp nhận nguyện vọng mà tôi muốn tâu lên. Nhà vua nói: rất tốt. Thể tâm tâu, thể tâm này là già. Quý vị nhớ, vua trời ưa bố thí, nếu cầu xin chắc không trái ý. Lúc này tôi cần đầu người để làm một việc, cần cái đầu, nguyện xin đầu của đức vua để thỏa điều mong ước. Vua nói: đầu ta có gì tốt đẹp mà ngươi muốn xin? Ta có nhiều châu báu cho ngươi lợi hơn. Thầy tâm không nhận, nhà vua lại sai thợ khéo tạo ra đầu bằng 7 thứ châu báu, số lượng có đến mấy trăm cái để cho thầy tâm. Thầy tâm nói: ta chỉ muốn cái đầu của nhà vua mà thôi. Vua chưa từng trái ý người, liền tự bước xuống khỏi điện, dùng tóc buộc vào cây bảo: ta đưa đầu cho ngươi đây. Thầy tâm rút dao nhanh chân bước đến. Thần cây thấy sự việc, giận kẻ vô đạo kia nên dùng tay tát vào má hắn, thân hắn liền xoay vòng, mặt bị trẹo ngược, buông tay rơi dao. Nhà vua được bình an, thần dân đến chúc họ, vui buồn lẫn lộn, chư thiên tán thán công đức của vua, đáng gọi là nội thí. Ở đây quý vị thấy, thầy tâm rút dao nhanh chân bước đến, thần cây thấy sự việc. Nhưng quý vị hỏi thần cây là cái gì? Thần cây tức là thọ thần. Thọ thần tức là bởi vì sao tất cả những cái sinh vật đó, tức là những vật hữu tình trên thế giới này, nhiều khi mình nói hữu tình thì mình chỉ nghĩ đến người ta, đến chó, đến mèo, đến gì thôi. Chứ những cây cối á, mà nhất là những cây cối mà nó sống dai á, những cây lớn á, là nó đều có thần ở trong đó. Một số thần nó là tại vì nó sinh theo cái cây đó, rồi nó sống lâu á, thì nó thành ra như vậy. Một số khác á, là những cái loại thần mà mình gọi là khoáng giá quỷ thần chúng. Ví dụ mình tụng quá đường mình nói như cái đó, khoáng giá quỷ thần chúng, tức là những cái quỷ thần mà nó sống ở nơi hoang địa, nơi rừng bụi cây, rừng cỏ vậy đó, nó lang thang bất vượng như vậy. Khi mà nó có những cái chỗ như vậy nó mới nương và nó gá vào đó. Thầy cho quý Phật tử thấy, ví dụ bây giờ mình lập cái chùa lên thì có quỷ thần tới, có hộ pháp điện thần tới, thì cái vị nào á, nếu mà mình theo cái vị nào mà hộ pháp cho mình nhiều á, thì những vị đó sẽ đánh bại cái vị cái hạng kia. Quý vị phải biết như vậy, tức là ví dụ như bây giờ mình theo chánh pháp, mình thờ Phật thì hộ pháp điện thần tới. Mình theo tà pháp, mình thờ ma thờ quỷ, ma quỷ nó tới, nó ủng hộ. Thế cho quý Phật tử, hôm trước mình nói rồi phải không? Mình thờ Phật thì Phật độ, thờ Chúa thì Chúa độ, mà thờ ma thì con ma nó độ mình, chứ không có ai bỏ ai hết trơn. Thế cho mình đi theo cái nào đó là cái đó nó dính thôi. Thế cho quý Phật tử để ý cái đó nó nguy hiểm dữ lắm. Bởi vì khi mình tu mà mình tu theo Phật thì Phật sẽ độ mình. Thành ra phải theo chính pháp là như vậy. Mà ở đây Người ta nói thần cây là như vậy. Thần cây tức là những thọ thần, nhất là những cây lớn đó, thì quỷ thần họ sẽ ở lại đó. Mình không phải không tin được chuyện đó. Thế nên mình nói không có là quyền của mình. Nhưng mà không phải là tại vì mình nói không có mà nó không có. Tức là ma, quỷ, ác, những cái người có hết, trên thế giới đều có hết. Chứ không cái gì là không có cả. Nhưng mà nếu mà mình tu theo cái nào ấy, thì cái đó nó sẽ theo mình. Tức là nó sẽ ủng hộ mình. Thần cây thấy sự việc giận kẻ vô đạo kia, tức là bị thọ thần. Thì ra quý vị tự thấy thường thường những cái nước giống như Mỹ bây giờ họ cũng hay cái điểm đó, là những cái cây lớn đó, họ không cho chặt. Họ muốn chặt cây ở đây họ phải xin phép hay gì nó thì cũng hay điểm đó. Bởi vì những cái đó có thọ thần. Nếu nhà mình muốn chặt cây tại sao mình xưa đó người ta đốn mấy cây lớn đó là người ta phải cúng trước là để chi, không phải để nói tôi đi tôi chặt ông, nhưng mà để cho các vị thần quỷ thần ở đó nó sẽ đi chỗ khác, không có ná gá vào đó nữa. Thì sau giờ đó thì mới chặt. Chư tiên thán phán công đức của vua đáng gọi là nội thí. Nội thí tức là bố thí phía trong, phải không? Quý vị nhớ nội thí, ngoại thí, phải không? Ngoại thí tức là ví dụ mình bố thí tiền của vàng bạc, nhà cửa châu báu ruộng vườn gì đó thì gọi là ngoại thí. Còn nội thí tức là bố thí thân mình, tài sản. Ví dụ bây giờ mình người nào người ta cần cái da ghép cho người ta, người ta thận cần cái thận mình cho người ta cái thận thì gọi là nội thí. Cái đó khó, hoặc là cho máu thôi. Ví dụ mấy tuần lần hàng tháng lần mình đi mình cho máu vậy cũng là nội thí. Bốn vua trời ủng hộ, các độc tiêu tan, trong nước không tận bệnh, lũ thóc được mùa, nhà tù phá bỏ hết, vua tôi đời vui vẻ. Bởi vì thấy mà mình theo Phật nó thì Phật độ, những theo thiện thần thì thiện thần người ta phù hộ mình. Phật bảo các vị sa môn, vua nước Cản Di lúc đó là thân ta, thể tâm kia là Diệu Đạt. Bồ Tát từ bi thi ân tu hành vô độ vô cực đã thực hành bố thí như thế. Diệu Đạt tức là Đề Bà Đạt Đa, tức là tên khác của Đề Bà Đạt Đa. Quý vị biết Đề Bà Đạt Đa phải không? Đề Bà Đạt Đa đó tức là anh vợ của Phật. Đúng là ngày xưa ông là anh họ nữa, anh con của cậu. Nhưng mà ngày xưa quý vị biết là trong giới vua chúa đó thường là người ta cứ lấy nhau ở trong họ. Nếu mà mình nói xa ra thì họ có bà con hết. Ông là anh ruột của Jayudala. Đề Bà Đạt Đa đó là anh ruột của Jayudala. Thành ra tới mà lúc xong rồi lấy vợ rồi thì cũng là anh vợ và cũng đi tu với lại Đức Phật. Thì ông này về sau ông ấy có đưa ra những cái điều lệ đó, ông ấy đề nghị với Đức Phật mà Đức Phật bác. Ví dụ như là phải bắt mấy thầy tu phải ăn chay hết, rồi không được cờ giữ tiền bạc, không được những cái giới đó. Thành ra ông Đề Bà Đạt Đa không phải là ông ấy dở hết hoàn toàn, nhưng mà như Đức Phật bác là bởi vì những cái điều luật đó sẽ không giúp cho những cái người mà người ta đi hành khất được, đi hành cước đó. Tức là ví dụ như các ông thầy á, là ông bổn phận của các ông thầy á, là ông phải đi xin ăn. Cái luật của Đức Phật ra như vậy rồi, phải đi xin ăn mỗi ngày. Thành ra người ta cho cái gì là phải ăn cái đó. Nếu mà mình không muốn ăn gì mình bỏ mình ra thôi, chứ còn mình không được gọi là bắt người ta phải cúng cái đồ này thôi, không được cúng đồ kia. Mà ông Đề Bà Đạt Đa thì ông nghĩ tốt chứ phải không nghĩ tốt, nhưng mà ông hăng quá, mà như vậy thì không có giáo hóa chúng sinh được. Thành ra Đức Phật không chịu của ông thôi. Nhưng mà sau rồi thì ông đi theo A Xà Thế, rồi hai ông hại Đức Phật. Quý vị biết chuyện rồi phải không? Thả voi uống rượu ra rồi lăn đá xuống, đó là Đề Bà Đạt Đa. Chuyện này hết ha. Bây giờ qua thứ sáu. Thủa xưa có vị Bồ Tát làm đại quốc vương, dùng lòng nhân từ trị dân, quên giúp người. Hàng tháng vua đi tuần, gặp kẻ nghèo thiếu thì cứu giúp, kẻ cô quả bệnh tật thì cho thuốc thang cơm cháo. Cái này hay quý vị. Bởi vì Bồ Tát làm đại quốc vương, mà quốc vương này thực tế mấy vua kia thì thường ở trong cung thôi, rồi có gì ở ngoài thì kêu người ta làm thôi, chứ đâu có lú đầu ra dân giết chết. Thành ra ông này thì hay là bởi vì mỗi tuần là ông đi, hàng tháng mỗi tháng là ông đi ra ngoài, ông đi xem dân chúng. Mỗi lần đi tuần thú thì lệnh cho xe chở theo nào châu báu của nào thuốc men vân vân, hễ gặp người chết thì lo chôn cất, thấy dân chúng nghèo thì tự trách lỗi mình. Vua thiếu đức nên dân phải khổ, vua giàu nhân đức thì dân đầy đủ ấm no, nay dân nghèo tức ta nghèo. Vua nhân từ như vậy nên tiếng tốt đồn khắp mười phương. Quý vị thấy cái này hay, mà nhiều khi về sau quý Phật tử thấy là trong cái xã hội về sau á, những cái vua đàng hoàng người ta cũng nghĩ như vậy. Tức là những người mà lãnh đạo người ta phải có nhân đức, nghĩa là phải có cái đức. Cái người mà lãnh đạo mà không có đức thì người ta khổ. Thế mà ví dụ dân chúng ở nhà mà bị lột, bị lội, bị châu chấu hay là cào cào hay là bị gì thì cái đó nói là tại vì ông vua này nó vô đạo. Thành ra lúc mà ví dụ như ngày xưa quý Phật tử thấy mấy cái vị mà làm những chức lớn, mình nói ăn chay thì nó nặng, nhưng mà những cái thú mà ngày xưa người ta ưa làm, ví dụ như đá gà hay là ăn thịt chó thì nó là phải bỏ hết, phải cứng, không được nữa. Bởi vì hãm mà làm cái đó có chuyện gì thì người ta sẽ đổ lỗi mình. Cái này cũng là cái truyền thống đó thôi. Vị trời đế thích thứ hai ngồi lo lắng bức rứt, lòng đế thích sợ nghĩ: đức của vua kia cao vòi vòi, ắt sẽ đoạt mất ngôi vị của ta, ta phải hủy hoại chí nguyện của ông ấy thì hành đó mới dứt. Quý vị thấy không? Cái này hồi nãy mình nói rồi phải không? Tức là mấy cái ông trời đế thích, ông trời trên này mà vẫn còn nghĩa là dữ dằn lắm á. Sở dĩ ông lên cao được là bởi vì ông có phước nhiều thế thôi. Đế thích bèn hóa là một lão Phạm Chí theo vua xin 1.000 đồng bạc. Nhà vua liền cho được bạc rồi. Phạm Chí tâu: tôi đã già cả, sợ người ta lấy trộm mất số bạc này nên xin gửi lại nhà vua giữ giúp. Nhà vua đáp: nước ta không có kẻ trộm. Phạm Chí lại tâu: cứ xin gửi cho vua. Nhà vua liền nhận giữ. Trời đế thích lại hóa là một Phạm Chí khác đi đến cửa cung, cận thần tâu lên. Nhà vua liền đi ra. Phạm Chí khen: công trạng danh tiếng của đại vương truyền khắp 8 hướng, đức hạnh hiếm có, nên nay tôi từ xa đến đây có điều muốn xin. Nhà vua nói: rất tốt. Phạm Chí tâu: trước tôi vốn phước mỏng nên sinh vào hàng tầm thường, nhưng rất ham thích sang quý nên muốn xin cả đất nước này. Nhà vua đáp: tốt lắm. Rồi liền cùng vợ con lên xe nhỏ ra đi. Vua trời lại hóa là một Phạm Chí theo vua xin chiếc xe. Vua bèn đem xe ngựa trao cho, rồi cùng vợ con lên đường, dựa nơi núi rừng nghỉ ngủ qua đêm. Có một vị đạo sĩ chứng được 5 thần thông là bạn với vua, bỗng nhớ về đức độ của vua nên ngửa xem sao trời, biết vua đã mất nước, bèn tính tâm thiền định. Tức thì thấy trời đế thích vì tham lam ganh ghét đã chiếm đoạt mất nước, khiến vua phải khốn đốn tiểu tụy. Ở đây quý vị thấy cái chuyện này nó tương đối giống như là cái chuyện của Thái Thượng Tu Đại Loa, mình sẽ học sau á. Vị đạo sĩ chứng được 5 thần thông thì quý vị tự thấy, tức là ngũ thông á, tức là những người tu ngoại đạo người ta vẫn chứng được như thường. Chỉ có cái lục thông là không được. Lục thông tức là lậu tận thông là chỉ có Đức Phật mới có. Thật ra quý vị tu, quý vị cũng có thể chứng được ngũ thông chứ phải không? Quý vị chứng được, mà nhiều người tu người ta biết được những cái đó. Nhưng mà cái lậu tận thông là cái lục thông, cái thông cuối cùng là mình không thấy được. Bởi vì nếu mà mình thấy, mình được cái lậu tận thông thì ít nhất mình cũng thành La Hán. Nên ngửa xem sao trời, biết vua đã mất nước, bèn tĩnh tâm thiền định. Nếu mình coi như này, mình nói cái này chắc là ngày xưa người ta cũng biết xem sao xem gì phải không? Người ta xem những cái điểm, bởi vì ngày xưa người ta tin tưởng như vậy, tức là có cái gì thì nó hiện ra ngoài. Những cái điểm mà tinh tú nó thật thực nguyệt thực cái gì đó, tức là nó liên quan tới những cái đó, liên quan tới những cái triệu chứng. Đạo sĩ liền dùng thần túc, trong chốc lát thì đến chỗ vua thưa. Thần túc này ngày xưa người ta nói thần túc thông, tức là mình đi cho lẹ. Vua mong cầu gì mà phải nhọc trí đến như vậy? Nhà vua đáp: trí của ta muốn gì thì ông đã biết rồi đó. Vị đạo sĩ liền hóa ra một chiếc xe 2 càng để đưa vua nhà vua trở về. Lúc sáng sớm đã mờ, trời đế thích lại hóa ra một Phạm Chí khác theo xin chiếc xe ấy. Nhà vua liền cho luôn. Rồi vua và gia đình đi dần về, cách nước ấy chừng vài mươi dặm, trời đế thích lại hóa ra ông Phạm Chí ban đầu đến đòi tiền bạc. Nhà vua nói: ta đã đem nước cho người nên quên mất tiền của ông rồi. Tức là ông xin 1.000 đồng á, nói là nhà vua giữ dùm tôi á, chứ tôi bị mất. Phạm Chí nói: hẹn vua trong 3 ngày phải trả đủ tiền cho tôi. Nhà vua liền đem vợ con đến cầm nơi một gia đình nọ, lấy được 1.000 đồng bạc để trả lại cho Phạm Chí. Vợ vua làm người hầu cho cô gái chủ nhà ấy. Cô gái đi tắm, rồi cởi các thứ vàng ngọc châu báu treo lên giá. Trời đế thích lại hóa làm chim ưng, cắp lấy y phục và châu báu bay đi. Cô gái chủ nhà cho là người hầu đã lấy trộm lấy nên buộc tội giam ngục. Đứa con của vua thì cùng ngủ với con của người chủ. Đêm đến, trời đế thích tới giết con của người chủ nhà. Gia đình người chủ ấy liền bắt con vua bỏ ngục. Như vậy cả 2 mẹ con đều bị bắt giam, đói khát tiểu tụy, kêu than không ai cứu, suốt ngày chỉ biết khóc lóc. Khi tội đã định, đem bỏ ngoài chợ. Nhà vua làm thuê kiếm được đủ 1.000 đồng bạc. Quý vị thấy không? Khi tội đã định, đem bỏ ngoài chợ, người ta không giết. Không giết tại sao quý vị biết không? Ngày xưa đó là người ta có cái gọi là giai cấp đó. Những cái người mà thuộc giai cấp sát đế lỵ này, tức là vua chúa đó là thuộc giai cấp sát đế lỵ, người ta không có quyền giết. Quý vị thử để ý những chuyện này. Thành ra bây giờ quý vị tại sao ở trong này giết người, nếu mà giết con vua người thường thì có phải đem ra chặt đầu phải không? Không là bỏ tội gì không? Là vì cái dòng họ bây giờ vua đi xuống làm người nghèo thật, nhưng mà là vẫn là thuộc dòng sát đế lỵ, mà dòng sát đế lỵ đó người ta không có quyền đụng tới. Quý vị tự thấy. Thành ra cái vụ mà giai cấp đó, ngày xưa đó người ta phân biệt rõ ràng lắm. Nghèo cách mấy mặt lòng, hoặc là tệ bà hại cách mấy mặt lòng, người ta cũng không có làm cái đó được. Nhà vua làm thuê kiếm được đủ 1.000 đồng bạc, liền đến để chuộc lại vợ con. Khi đi ngang qua chợ, thấy vợ con như vậy, nhà vua liền tưởng nhớ đến 10 phương chư Phật và tự hội lỗi: kiếp trước ta đã độc ác đến thế sao? Rồi tĩnh tâm thiền định, nhờ ánh sáng của thần thông nên thấy việc này do trời đế thích làm. Trên không trung có tiếng nói: sao không mau giết nó đi? Nhà vua đáp: Ta nghe Đế Thích cứu giúp khắp chúng sinh, lòng son thương xót, dưỡng nuôi hơn mẹ lành, cả đến loài ngậm máu phun người, không ai là không chịu ân giúp đỡ. Ông cũng vì không có duyên ác nên mới được ngôi vị Đế Thích ấy, tức là không có duyên ác, tức là phải làm lành làm phúc á, thì mới được cái làm trời Đế Thích. Đế Thích vì ôm lòng độc dữ, khi ác độc chín mùi thì thành tội, thân còn sống mà đã đọa vào địa ngục Thái Sơn. Cái này hay quý Phật tử thế, tức là cái này ngày xưa quý Phật tử đã thấy cái ý của người ta rồi như vậy, tức là khi mà ác độc chín mùi thì thành tội, thân còn sống mà đã đọa vào địa ngục Thái Sơn. Chứ không phải cái địa ngục, tức là mình cứ nghĩ địa ngục tức là nó nằm dưới đất hay nó nằm chỗ nào, không phải. Tức là mình tham, mình bị sân như vậy, tức là mình nằm địa ngục liền lập tức rồi, tức là mình đang ở địa ngục. Chứ không phải nếu mà mình không, thành ra mình còn sống mà cái thân vẫn đọa địa ngục, chứ không phải là tại vì đợi trước khi mình chết mà mình đọa địa ngục. Mà quý vị thấy là cái ý nó tưởng là ngày xưa từ thế kỷ thứ ba, cái này là bản dịch thôi, chứ là cái kinh này còn có trước từ đó nữa. Thành ra không phải là cái ý này về sau này mình mới nghĩ ra hay gì, mà từ ngày xưa đã như vậy rồi. Trời người rồng quỷ không ai là không khen vua tốt, vua chủ đất liền giải tội cho vợ của con vua. Hai vua gặp nhau, vua chủ đất tức là vua địa phương, ông vua Lô Can, tức là ông vua này ông bỏ sứ rồi, ông đi, ông dắt đi chỗ khác, thì qua sứ khác thì phải có ông vua khác. Hai vua gặp nhau tìm hỏi căn nguyên, kể rõ đuôi đầu, trong nước lớn nhỏ ai cũng rơi lệ. Nhà vua chủ đất cùng chia nước vua cho vua cai trị, thần dân nước cũ tìm đến chỗ vua nước mình rồi tổ chức nghinh đón. Vua tôi hai nước bên buồn bên vui, nhà vua thời đó là Thân Ta, người vợ nay là Câu Di, đứa con nay là La Vân, trời Đế Thích nay là Điều Đạt, đạo sĩ trong núi nay là Xá Lợi Phất, nhà vua chủ đất là Di Lặc. Nhà vua thời đó là Thân Ta tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, người vợ nay là Câu Di, Câu Di tức là Cù Di, tức là cái tên cũ dịch ra Du Đà La, đứa con là Vân, La Vân tức là La Hầu La, là tên khác. Quý vị đọc ở trong kinh mà kinh A Hàm đó, thì có những kinh La Vân, kinh La Vân tức là tên của La Hầu La, La Hầu La tức là con của Gia Du Đà La, bởi vì Đức Phật có ba bà vợ, chút xíu mình sẽ nói tới. Trời Đế Thích này là Điều Đạt, Điều Đạt tức là Đề Bà Đạt Đa, đạo sĩ trong núi này là Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất thì quý vị biết rồi phải không, đâu có thắc mắc không? Chủ đất là Di Lặc, Di Lặc Bồ Tát, Bồ Tát từ bi thi ân tu hành bố thí độ vô cực như vậy. Điểm qua kinh số 7. Xưa có vị Bồ Tát làm đại quốc vương, dùng lẽ chính trực để trị dân, lòng không thiên lệch nhưng chẳng chịu đi xem xét dân tình. Vị tướng quốc Tâu, tướng quốc tức là sợ mình gọi cũng như bây giờ là thủ hiến, tức là vương viên thủ tướng, xin vua rời cung đi xem xét dân tình một lần. Nhà vua nói rất tốt. Dạng ngày liền ra đi, dân chúng vui mừng đều được như ý. Vua thấy nhà giàu trong nước chỗ ở đẹp đẽ, lợp ngói vàng bạc phục sức lộng lẫy, vua rất vui mừng bèn nói: nước ta giàu có thay, trở về cung nhớ việc này. Nhà vua nói: các lý gia ấy đã đem lại ích lợi gì cho đất nước? Bèn ra lệnh trưng dụng số tài sản kia để nuôi quân. Có một lý gia tài sản riêng có đến 3,000 vạn, viết sớ chỉnh lên vua. Vua giận nói: sao dám khinh ta? Người ấy thưa, ngừng đây. Các lý gia ấy tức là sao? Lý gia là gì quý vị biết không? Cái này mình đọc xong rồi quý vị tự thấy, mình đọc những cái kinh cũ này, sở dĩ mình học những kinh cũ này để mình biết là mình sẽ thấy rõ ràng là cái lịch sử của Phật giáo nó kinh khủng. Tại sao mà tất cả những cái học giả mà Âu Mỹ đó, khi mà họ nghiên cứu tới Phật giáo rồi họ phải phục là tại vì họ thấy là không thể một cái văn hóa nào mà nó bằng được như vậy. Chỉ tại bây giờ mình ngu thôi, mình không học, phải không? Sự thật là như vậy, mình ngu, mình không học, mình cũng không chịu học nữa, thành ra mình mới ngu. Chứ còn ngày xưa Đức Phật, quý vị thấy lý gia đó là gì? Lý gia tức là Lichavi, phiên âm cái đó. Lý gia tức là nếu mà đọc dịch sang tiếng Pháp á, thì nó là bourgeois đó. Còn nếu mà dịch sang tiếng Anh á, thì nó gọi cũng như là bây giờ kêu bằng là mấy cái thương nhân. Cái giai cấp ngày xưa của lúc mà thời Đức Phật ở thì quý vị biết rồi, nó có 4 giai cấp phải không? Có 4 giai cấp á, tức là Sát Đế Lị này, Bà La Môn, Phệ Xá với Thủ Đà La, 4 giai cấp. Còn một cái nữa không thuộc giai cấp, tức là hạng kêu bằng hạng Paria, tức là hạng hạ tiện hết, hạng đó là muốn giết nó giết, bỏ nó bỏ, hạng nô lệ, Paria là hàng ngoài giai cấp hết, thì nó có 4 giai cấp thôi. Thường thường như vậy là bởi vì theo cái đạo ngày xưa đó, nó chưa có đạo Bà La Môn, thời Đức Phật nó chưa có đạo Bà La Môn. Quý Phật tử để ý đó nghe, đừng còn nghe người ta hỏi nói, nó đúng là nó có cái giai cấp Bà La Môn, nhưng mà nó không phải là đạo Bà La Môn. đạo của nó là cái đạo, nó gọi là đạo Vệ Đà, nó theo cái kinh điển Vệ Đà, bốn quyển Vệ Đà để học, thì họ thờ Vishnu gì đó, vậy thôi, Krishna, những cái vị đó. Thì lúc đó đó, cái Bà La Môn nó, mình nó gọi nó là giai cấp, nhưng mà thật ra nó chỉ là một loại thôi, tức là những cái hạng thờ cúng. Hôm trước mình nói rồi phải không, tức là Bà La Môn thì nó giống như là cái bằng chồng họ Levi của đạo Do Thái ấy. Cái Phật tử học đạo Chúa rồi biết đi, đọc Thiên Chúa hoặc là Thiên Chúa, nhưng mà họ cũng ít nói tới Do Thái. Nhưng mà cái đạo Do Thái á thì nó có 12 cái tông phái, xin lỗi, 12 cái dòng họ. Thì cái dòng họ Levi á là cái dòng họ mà chuyên môn thờ cúng, chuyên môn, tức là dòng họ mấy thầy cả đó, chuyên môn làm lễ. Thì cái Bà La Môn nó cũng giống như vậy, chứ không phải nó là một cái giai cấp đâu, tức là những cái người mà tu phạm trí á thì thành Bà La Môn. Bà La Môn tức là chỉ lo vấn đề cúng cúng kiến vậy thôi, rồi họ thuộc một cái giai cấp đó riêng đó. Thì cái lý do này là cái gì, bây giờ quý Phật tử thấy ở đâu nó lại ra lý do đó? Bởi vì ngày xưa đó, ở quý vị có học rồi thì quý vị biết là ví dụ như là bên La Mã, nó là cái Republic, tức là cái cộng hòa đầu tiên trên thế giới, thật ra cũng phải đầu tiên, đúng là Athens, Athens bên Hy Lạp, thành phố Athens nó là cái cộng hòa đầu tiên trên thế giới. Ngày xưa quý Phật tử biết là người ta còn dùng đú lắm, tức là cũng có biết về triết học, cũng có biết về triết lý, ngồi suy nghĩ lung tung. Nhưng mà tới lúc mà làm ra thì nói xin lỗi quý vị, ông nào nắm quyền thì muốn làm thủ trưởng hết, phải không? Bây giờ cũng vậy thôi, mình mà còn ít thì mình không gì, nhưng mà nếu mà mình bắt đầu nắm quyền, mình làm chủ xếp một cái gì đó, thì mình muốn nắm quyền đó thôi, mình muốn làm trưởng. Tức là ngày xưa thì mình vua chúa thì mình muốn nắm quyền. Ngay bên Tàu nó cũng phải là vậy. Ngày xưa vua Nghiêm vua Thuấn, quý Phật tử đọc sử Tàu biết là gì phải không? Vua Nghiêm vua Thuấn không có chuyển ngôi cho con, mà họ tìm cái người lựa, cái người nào mà tốt người ta chuyển thôi. Nhưng mà mấy ông vua, mấy ông quan nó vẫn nắm quyền. Chỉ có cái Cộng Hòa đó, tức là nó khác. Cộng Hòa đó tức là những cái người dân đó, tự ý người ta nắm quyền, mà không phải nắm quyền chứ bằng là ai muốn nắm thì nắm, nhưng mà họ sẽ bầu ra một người, bầu ra một cái hội đồng, nó gọi là thường thường nó gọi là hoặc là thượng viện, hạ viện, như ở trên bên Roma đó, tức là thành La Mã đó, thì người ta lập ra gọi là Senate, mấy ông senator đó, tức là thượng, bây giờ mình chỉ là thượng viện chứ ngày xưa nó không có hạ viện gì hết. Những cái người đó là đại diện của dân dân chúng La Mã đó, rồi tất cả những người đó mới bầu ra một người để nắm quyền. Tức là không phải là vua, không phải cha truyền con nối, nhưng mà ví dụ như Caesar chẳng hạn, về sau nó muốn để lại cho con đó, hoặc nó muốn nắm quyền thống lĩnh hết, thì nó có cái khuynh hướng đó. Nhưng mà đại khái nó là Cộng Hòa, thì cái lý ra này nó là Cộng Hòa của bên Ấn Độ, cái này ít người biết. Nhưng mà đúng ra nó không có trong lịch sử Ấn Độ, nó là lý ra nó là Lichavi. Lichavi tức là một cái giống dân, mà cái thành phố của nó gọi là Vaisali. Vaisali tức là Tỳ Xá Ly hoặc là Quảng Nghiêm Thành. Quý Phật tử biết thành Tỳ Xá Ly phải không? Thành Tỳ Xá Ly nó là chỗ mà Đức Phật nó tới thuyết pháp rất nhiều lần, mà chính Đức Phật đã nói lúc trước, lúc khi mà A Xà Thế mà nó đoạt ngôi vua rồi, nó giết vua Tần Bà Sa La rồi nhá, nó muốn đi nó chiếm, nó lớn, làm lớn lên, nó khai, nó cái bằng nó lan truyền cái đế quốc, cái nước của ra, thì nó muốn chiếm cái Tỳ Xá Ly, nó muốn đi chiếm Tỳ Xá Ly. Nhưng mà lúc đó Đức Phật đi thuyết pháp cho một ông quan của vua A Xà Thế, nói 7 điều mà A Xà Thế sẽ không thành công khi chiếm được cái dân, khi đánh chiếm Tỳ Xá Ly. Lý do tại sao quý Phật tử phải về đọc cái mấy kinh đó, bởi vì nếu mình không đọc thì mình không biết. Nhưng mà đại khái quý Phật tử thấy là lý xa tức là dân tộc Vaisali, lý xa tức là Lichavi. Lichavi là một cái dân tộc ở thành Vaisali, lúc đó nó là cái nước Cộng Hòa đầu tiên duy nhất ở Ấn Độ. Chung quanh nó toàn là những nước, những vua không, chỉ có chỗ này nó là cái Cộng Hòa. Vì nó là Cộng Hòa thì cho quý vị mới có cái kinh Duy Ma Cật, quý vị nhớ không? Mình đọc kinh Duy Ma Cật sở thuyết nhé. Cái kinh Duy Ma Cật sở thuyết là thuyết ở tỉnh thành Tỳ Xá Ly. Trường giả Duy Ma Cật là ông ở thành Tỳ Xá Ly, mà chỉ có ông mới dám nói như vậy thôi. Mà các ông Bồ Tát tới, các ông đệ tử Phật tới hỏi đạo mà không dám đi thăm ông là bởi vậy. Vì cái ý tưởng của người ta thì ra cái điểm này nó hay lắm. Có một lý gia tài sản riêng có đến 3.000 vạn viết sớ trình vua, quý vị thử thấy điểm này không? Bởi vì khi mà con người ta mà có cái tự do của người ta thì người ta mới phát triển được như vậy. Đó. Tức là cái Lichavi, tức là cái giống dân Lichavi này đó. Người ấy thưa thần từ nhỏ đến lớn làm ăn. Vì cái kinh này thật ra cái kinh này nói là để nói về cái năm thứ giặc đó. Một hồi xin quý vị sẽ thấy. Có một lý gia tài sản riêng có đến 3.000 vạn viết sớ trình vua. Vua giận nói: sao dám khinh ta? Người ấy thưa: thần từ nhỏ đến lớn lo làm ăn, nói chung là có được ít nhiều của riêng. Còn châu báu trong nhà đều là phần của năm nhà, không phải của riêng thần có. Nhà vua nói, sao gọi là của riêng? Người đó đáp, lòng nghĩ đến công Phật, miệng nói lời Phật dạy, thân làm việc Phật, bỏ phần của năm nhà ra để xây dựng chùa am thờ Phật, thờ kính thánh chúng, cúng dường thức ăn uống, y phục, từ bi nuôi dưỡng các loài bò bay mấy cửa. Việc gì lòng đã không ưa thì không đem đến cho kẻ khác, tức là cái gì mà tâm mình không thích, bụng mình không thích thì không, đừng có làm cho người ta. Phước đức ấy gắn liền với ta như bóng theo hình, nhưng gọi là của riêng, tức là cái này là kinh nghiệm, cứ phải nhớ, cái này cái ý của người xưa đã nói rồi. Còn phần của năm nhà ấy, một là nước, hai là lửa, ba là giặc, bốn là quan, năm là vì mạng hết. Thân mất rồi, của báu trong nhà bỏ lại cho đời, ra đi một mình, cửa hỏa phúc chưa biết về đâu. Thấy đời như mộng huyễn nên chẳng dám có. Nếu tính phần của năm nhà thì có đến hàng mười ước, đấy chính là hang ổ của tai họa. Thường sợ nguy đến mình nên đâu dám có của riêng. Xin quân sĩ hãy trở đi để trừ cái lo cho thần. Nhà vua nói lời đó thật lòng thay, bèn cho phép người ấy ra đi. Vua lui vào trai phòng tĩnh tâm suy nghĩ, liền tỉnh ngộ. Thân còn chẳng giữ được, huống chi là đất nước, vợ con, những thứ ấy tồn tại lâu dài được sao? Nhà vua liền soạn chép kinh Phật, đọc tụng giải nghĩa, tâm câu uế được trừ sạch, tiến cử quan trung hầu, nhận lời can gián đại xá cho cả nước, trả châu báu lại cho dân, hậu đãi quan lại, bàn việc khoan tránh. Vua gọi quần thần bảo, phàm người không thấy được nghĩa sâu trọng của kinh Phật thì chỉ là hạng mù điếc thôi. Lý gia kia giàu có, chỉ ta là nghèo thôi. Vua liền ra lệnh phân chia của báu trong nước, cứu giúp những người nghèo khốn, cho dân chúng những gì họ muốn, lập chùa am thờ Phật, thắp hương cúng dường thức ăn uống cho các vị sa môn. Bản thân nhà vua thực hiện 6 ngày trai. 6 ngày trai tức là bắt con trai giới. Tại ngày xưa người ta thọ 1 tháng đó, bắt con trai giới là phải thọ 6 ngày. Quý vị biết chuyện đó rồi phải không? Quý vị không biết nó, về lên trang web của chùa mình nhé, đọc cái bài bắt con trai mới post lên trên. Cứ như vậy suốt 3 năm, 4 cõi yên tĩnh, trộm cướp đều giết, 5 thứ lúa thóc được mùa, 5 thứ lúa thóc được mùa. Tại ngày xưa người ta dùng ấy, những cái thứ mà mình thường thường mình không có đấy, ví dụ như lúa mạch thì mình không có mấy thứ đó, vì họ dùng hết tất cả những thứ đó. Mình thì thường là mình chỉ ăn gạo, ăn nếp. Gạo nếp thì thật ra nó cũng là một thứ. Dân chúng hết cảnh cơ hàn, sau khi chết nhà vua liền được sinh lên cõi trời thứ hai. Đức Phật bảo các sa môn, nhà vua thời ấy chính là thân ta, người Lý gia là tôn giả Thu Lợi Tử, Xá Lợi Phất, bởi vì tên chữ Phạn nó là Sariputra, Putra tức là tử, tức là con. Sariputra tức là con của bà Sari. Thì mình dịch ngày xưa, bây giờ mình dịch là con của bà Xá Lợi. Thì ngày xưa người ta gọi là con của bà Thu Lộ. Đấy, cái âm nó khác thôi. Người khuyên vua đi xem xét dân tình là tôn giả A Nan. Bồ Tát Từ Bi Thi Ân tu hành độ vô cực đã thực hành bố thí như vậy. Mình đọc từ kinh thứ 8. Xưa Bồ Tát là một đại lý gia, tên Tiên Thán Giàu Sang. Lý gia là mình biết rồi ha, tức là một người mà không phải là thuộc những cái giai cấp đó, mà họ cũng không tham gia giai cấp. Bởi vì những cái hàng mà thuộc Republic, thuộc Cộng Hòa đó, là thuộc những cái nước Cộng Hòa, là người ta tin vào cái sự bình đẳng của người dân, nó khác. Tức là không phải Đức Phật là người đầu tiên mà nghĩ ra cái sự bình đẳng của người ta, nhưng mà đã có những cái người khác người ta nghĩ ra cái sự bình đẳng của con người rồi. Thì đó là trong những cái nước Cộng Hòa như vậy. Tên Tiên Thán giàu sang của cải vô kể, thấy giáo pháp sáng tỏ của Đức Phật, biết đời vô thường, thân mạng khó giữ, của cải không phải do mình có, chỉ có công đức bố thí là chẳng hư hoại, liền báo cho dân chúng biết, nếu ai nghèo thiếu thì cứ theo chỗ cần dùng mà đến lấy, kéo dài trong nhiều tháng như thế. Bây giờ nhà nước thi hành chính sách rộng rãi, dân chúng đều giàu có, không còn kẻ nghèo khó. Tiên Thán suy nghĩ, chỉ nên mua thuốc men giúp người bệnh tật, liền mua thuốc hay cứu mạng chúng sinh, lòng từ bi nuôi dưỡng lan khắp ân huệ không đâu là không thấm. Bố thí trải qua nhiều năm, hương đức tỏa xa, người bệnh từ 4 phương kéo đến, ai ai cũng khen ân kia thấm rộng, đức sánh cùng trời. Của cải hết sạch nên tự mình đi tìm của báu, cách nhà hơn 100 dặm, ở trên một bến sông gặp mấy chiếc xe chở những người bệnh nặng. Tiên Thán hỏi, các ông đi đâu vậy? Họ đáp, đi đến chỗ của Tiên Thán để mong được sống sót. Tiên Thán liền quay về đến chỗ vua, vay 500 lượng vàng mua thuốc trị lành bệnh hết số người đó, rồi tự mình cùng với các thương nhân vào biển tìm châu báu. Khi đã kiếm được nhiều, họ bỏ thuyền đi bộ trở về nước. Trên đường đi thiếu nước uống, Tiên Thán tìm được một giếng nước, gọi mọi người lại múc rồi tự mình lấy nước uống. Đám người buôn thấy Tiên Thán kiếm được viên ngọc trắng sáng lóng lánh tuyệt đẹp, lòng tham khiến con người thêm xấu ác, muốn hủy bậc phạt bậc thánh, hạ người nhân nghĩa, nên họ cùng nhau xô Tiên Thán xuống giếng ấy. Nhưng vì Bồ Tát nhân đức nên cảm động đến thần linh, thiên thần đỡ nâng nên không bị thương tích. Đám người buôn về đến nước, vua hỏi họ, Tiên Thán đi đâu rồi? Đáp, vừa rời khỏi nước liền biệt dạng, không biết đi đâu. Vua nói, lũ ngươi đã giết ông ấy rồi sao? Họ trả lời, không hề làm thế. Tiên Thán ở dưới giếng thấy bên cạnh có lỗ trống, nhờ đó mà ra khỏi giếng của nhà ấy. Chừng đúng 7 ngày Tiên Thán về đến nước mình. Nhà vua hỏi: "Vì sao về tay không vậy?" Tiên Thán thưa: "Không tìm gặp châu báu." Nhà vua yên lặng suy nghĩ, hẳn phải có duyên cớ gì đây. Bèn triệu đám người buôn đến hỏi: "Các ngươi nếu thành thật thú nhận tội thì được sống, còn như dối trá ta thì phải chết." Những người buôn đều thú nhận, liền bị bắt vào ngục chờ ngày định tội. Tiên Thán khóc lóc vội đến cửa cung vua khấu đầu xin tội cho những kẻ kia. Vua nói: "Điều ấy trái với phép nước." Tiên Thán lại xin một lần nữa: "Người ngu thấy biết luôn sai trái, chưa đủ sáng suốt, xin tha cho sự không hiểu biết của họ." Nhà vua khen đức nhân từ bao trùm của Tiên Thán, tha tội giữ cho đám lái buôn kia, ra lệnh trả lại vật báu đã lấy. Đám người buôn đều nói: "Nếu Tiên Thán không thờ Phật thì đâu có lòng nhân từ như vậy." Đám kia đều lựa các châu báu để hoàn trả cho ông ấy. Tiên Thán chỉ nhận của mỗi người một nửa. Những người buôn ấy đều cúi thưa: "Chịu ơn ngài cứu mạng, xin thông nạp hết cho." Tiên Thán nhận lấy của ấy, đem vàng trả lại cho vua, lại tiếp tục bố thí lớn hơn nữa. Vua và thần dân cùng nhau xin thọ giới: "Con hiếu tôi trung, trời thần phò hộ, nước giàu dân an, bốn cõi chịu ơn đức, không ai là không khen tốt đẹp." Đức Phật nói: "Tiên Thán lúc đó chính là thân ta, tức là tiền thân Đức Phật. Bồ Tát từ bi thiên, tu hạnh độ vô cực, đã thực hành bố thí lớn như vậy." Mình đọc hết cái kinh số 9 thôi. Kinh số 9 này, kinh này á, là kinh... Thôi mình xem thử, nếu mà mình đọc được tới khúc nào mà nó còn... Tại kinh dài quá. Kinh số 9 là tiếp theo, sống 116. Vì kinh này nó tương đương với trong kinh Jataka, tức là trong cái bộ tiền thân Đức Phật của Nguyên Thủy á, kinh số 141 là Saka. Thì trong này á, sở dĩ bây giờ mình đọc luôn đi là bởi vì sau này á, mình sẽ đọc thêm kinh số 33, cái kinh số 39 ở quyển thứ tư á, thì nó cũng tương đương như vậy, tương đương chứ không phải nó giống, của Bồ Tát Phổ Thí. Xưa có vị Bồ Tát sinh vào gia đình giàu sang, vừa ra đời đã nói: "Chúng sinh muôn vàn tai họa, ta phải cứu giúp. Họ chẳng thấy bóng Phật, chẳng được nghe được pháp sáng, ta phải mở tay mắt dứt trừ đuôi điếc cho họ, khiến họ nghe thấy được giáo pháp chánh chân vô thượng, là vua của các thánh, là cội nguồn của pháp tắc rõ ràng, dẫn dắt tinh tấn bố thí, không ai là không phục tùng." Tức là ông này, ông Bồ Tát mà ông sanh vào con nhà giàu, thường thường nhà giàu ấy thì ta thích là làm ăn, hoặc là có chức tước hoặc cái gì, mà giờ ông này muốn thôi bây giờ đi đi giảng pháp cho người ta, bố thí cho người ta. Thì họ hàng kinh hãi bảo: "Xưa nay chưa từng nghe trẻ con nói những lời như thế, đây chắc là sự linh ứng của trời rồng quỷ thần chăng, cần bói thử xem sao." Ngày xưa quý Phật tử biết cái gì thì ta cũng hỏi bói vậy. Đứa bé liền đáp lời người thân: "Tôi từ chỗ bậc thượng thánh hóa ra, tự nhiên thấu suốt khắp, chứ không phải là hàng yêu quỷ. Hãy yên tâm chớ nghi ngờ." Nói rồi lặng yên, cha mẹ nói: "Con có chi lớn rộng khắp trời đất, sẽ là hàng khác thượng chăng?" Bèn đặt tên cho con là Phổ Thí. Phổ Thí tức là bố thí khắp hết. Mới lên 10 tuổi mà các kinh điển Phật giáo, mọi học thuật thế gian không gì là không thông suốt, liền từ giã cha mẹ đi cứu giúp mọi người, bố thí cho những kẻ nghèo cùng. Cha mẹ nói: "Nhà ta có tiếng là rất giàu, con cứ mặc sức mà bố thí cho kẻ nghèo thiếu." Phổ Thí đáp: "Không đủ đâu, con xin làm sa môn, cho con đủ y bát tích trượng để làm công việc cứu độ muôn người, đó là ý nguyện của cả đời con." Cha mẹ nhớ lại lời thầy của con khi mới sinh nên không ngăn cản từ chối, họ liền theo ý nguyện cho con làm sa môn đi khắp chốn giáo hóa. Tức là lúc mới đẻ thì ông nói là bố thí pháp đó, phải nhớ. Qua một nước lớn, nước ấy có một nhà giàu cũng không hiểu sách vở, thấy Phổ Thí cung cách đàng hoàng, dung mạo đẹp đẽ, tánh tình chững chạc, sạch như vàng trời, có dáng dấp của bậc thượng thánh, sẽ làm bậc anh hùng ở đời, nên gọi Phổ Thí bảo: "Muốn gì thì cứ xin, thì xin cứ nói, ta sẽ làm vừa lòng thánh nhân. Ta có đứa con gái hèn, xin đem cho ngài sai khiến." Phổ Thí đáp: "Rất tốt, nhưng phải đợi tôi trở về." Phổ Thí liền lên đường đến ven biển, rồi ngồi thuyền qua biển, lên bờ vào núi, đến chỗ không người ở. Từ xa trông thấy một tòa thành bằng bạc, cung điện sáng đẹp, có một con rắn độc quấn quanh thành 7 vòng, thân lớn trăm khoanh. Thấy Phổ Thí đến thì cất cao đầu lên. Phổ Thí nghĩ: "Đây là loài có độc, ắt có tâm hại, ta phải khởi lên lòng từ bao la để diệt độc ấy. Hung ác là lửa, từ bi là nước, dùng nước diệt lửa thì sao không được." Bèn ngồi nhập định, khởi lên lòng từ, tức là từ bi quán: "Nguyện cho chúng sinh sớm lìa 8 nạn, lòng bỏ nghiệp ác, nghiệp ác gặp Phật thấy pháp, cùng với sa môn hội ngộ, được nghe đạo sáng chánh nhân vô thượng lòng mở." Lìa 8 nạn quý vị biết rồi phải không? Tam đồ bắt nạn cu ly khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bắc cu lô châu, tiền Phật hậu Phật, thế chí biển thông, manh lung ấm á, trường thọ thiên, 8 cái mình học rồi phải không? 8 nạn đó quý vị tự nhớ, đừng có lầm với 8 khổ. Thường thường mình học là học tám khổ, còn tám cái nạn này thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là những cái, khi mà mình sanh vô những cái chỗ này á, nguyện cho chúng sinh sớm để tám nạn, tức là khi mà mình sanh nhầm những cái chỗ đó là mình sẽ không thấy được Phật, không tu được. Địa ngục thì mình biết rồi, bởi vì cái lòng sân nó nặng quá, không thể nào tu được hết, mà có tu cũng bỏ. Ngạ quỷ thì biết rồi, tối ngày chỉ làm ăn, tham ăn thôi, tham hoặc là tham ăn, cái gì cũng vơ về mình hết. Súc sanh thì quý vị biết rồi, cũng không nghe được lời pháp của Phật. Ở Bắc Cù Lô Châu là cái vùng mà nó gọi là giàu nhất, giàu có, sung sướng quá. Tại vì thường thường theo cái vũ trụ học ngày xưa đó, thì người ta chia thế giới ra làm bốn vùng. Phương Bắc là Bắc Cù Lô Châu, phương Nam là Nam Thiệt Bộ Châu, Đông là Đông Thắng Thiền Châu và Tây là Tây Ngũ Hóa Châu. Thì cái vùng Bắc Cù Lô Châu đó là cái vùng mà giàu có, sung sướng nhất. Nó cũng giống như là bây giờ mình sống ở bên Thụy Điển, bên gì đó, hoặc bên Mỹ mà nhà giàu á. Tức là vì giàu có mà sang trọng, vui vẻ, sung sướng thì mình không thích tu. Bắc Cù Lô Châu, tiền Phật hậu Phật, tức là sanh trước Phật và sanh sau Phật, tức là không được nghe pháp. Còn bây giờ mình sanh sau Phật nhưng mà mình có pháp mình nghe, thì ráng mà mình nghe. Rồi trường thọ thiên, tức là sanh lên cõi trời trường thọ, tức là trời cao ở trên sắc giới. Khi mà mình tu mình có phước nhiều mình sanh lên trên đó, mà mình sanh lên trên đó mà mình trường thọ đó thì cũng giống như quý vị hồi nãy mình nói nhé, tức là chủ tể của tha hóa tự tại, tức là ma vương. Thành ra nếu mà mình trường thọ, mình sống lâu mà mình không bị gì hết trơn, lúc mình không tu nữa, mình không ke nữa, không ai hại được mình, không ai giết được mình, mình không ke, thì ra lúc đó là cũng khó tu. Rồi thấy trí biện thông, quý vị đừng có lộn, thấy trí biện thông nó không phải là đa văn. Đa văn là thuộc thất thánh tài, là cái tốt. Thế trí biện thông tức là cái trí tuệ của thế gian mà biện luận thông suốt hết. Tức là nói xin lỗi giống như mấy ông luật sư. Tức là ví dụ như cái lý này mình ngồi mình cũng cãi mình bẻ ra được, mà lý kia mình ngồi mình cũng cãi bẻ ra được. Chứ không phải là mình biết nhiều. Một cái đó mà mình bẻ ra nó xoay theo hướng khác. Thành ra có chữ biện nữa. Tức là mình biện thông, tức là mình luận cho nó thông suốt hết của ta. Mình nói cái gì nói nó cũng ra theo cái ý của mình hết. Rồi manh lung ấm á, tức là đuôi điếc ngọng liệu, tức là những cái người mà bị thần kinh hoặc là bị ví dụ nói cũng nghe mà nhìn cũng thấy thì những người đó cũng khó tu. Thì những cái đó là cái tám nạn: lòng bỏ niệm ác, gặp Phật thấy pháp cùng với sa môn hội ngộ, được nghe đạo sáng chánh chân vô thượng, lòng mở diệt như chỗ thấy biết của ta, lòng mở hoặc diệt như chỗ thấy biết của ta. Khi khởi tâm từ do pháp định ấy thì độc nơi rắn liền diệt, nên nó cúi đầu xuống mà ngủ. Phổ thí bước lên đầu rắn vào thành, trong thành cũng bị thiên nhân thấy phổ thí đến thì vui mừng nói: từ lâu vốn cảm phục thánh đức, nay ngài đã cung dục đến đây thật hợp với bản thân tâm của tôi, xin lưu lại một thời gian 90 ngày. Phổ thí nhận lời, vua trời liền đem việc triều chính giao phó cho cận thần, tự mình dâng hầu các thức ăn uống, sớm tối vâng giữ tu tập các hạnh cao của chư Phật về vô thường khổ không vô ngã là các pháp sáng để cứu độ chúng sinh. Bốn cái này là bốn cái pháp ấn, đúng ra là ba pháp ấn. Ba pháp ấn là bởi vì cái vô ngã với cái không ấy nó là một. Thì vô thường khổ vô ngã tức là của Đức Phật, tức gọi là tam pháp ấn. Thời hạn cúng dường đã mãn, phổ thí lên đường, thiên vương đem một viên ngọc báu minh nguyệt tặng cho, tặng rồi tiễn chân nói: đem viên ngọc báu này theo mình thì tỏa sáng 40 dặm, như lòng khởi cầu mong gì thì các báu hiện ra đầy đủ. Nếu sau này ngày thành Phật thì tôi xin được làm đệ tử thân cận hầu hạ, tức là gọi là ngọc như ý, ngày xưa gọi là ngọc như ý, có cái viên ngọc đó mình ước muốn gì được nữa, cái đấy nhỉ. Phổ thí đáp được, phổ thí lại đi về phía trước. Thì quý vị thấy cái đoạn này nó giống như mấy cái chuyện trong chuyện mà coi bằng ngàn lẻ một đêm của người Ả Rập đó, người ta có những cái tích như vậy, nó tương đương giống như vậy. Mà sau này hồi nãy mình nói rồi, tức là có những cái kinh ở dưới này nó cũng giống như vậy nữa. Bởi vì ngày xưa đó là những cái kinh này là người ta truyền bằng miệng, người ta đọc, người ta kể với nhau. Mà những cái kinh mà những chuyện như vậy thì người ta thích nghe dữ lắm, cũng giống như là Tây Du Ký này của Tàu. Tây Du Ký Tàu thì nó lan truyền rất là rộng rãi, trong khi Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Huyền Trang viết với Biển Cơ viết ra thì người ta không đọc, là tại vì người ta khoái mấy cái đó. Phổ thí lại đi về phía trước, thấy một tòa thành bằng vàng, hồi nãy là bằng bạc phải không, bây giờ là bằng vàng, trang hoàng đẹp đẽ hơn hẳn thành bạc. Lại có con rắn độc quấn quanh thành 14 vòng, thân lớn gấp đôi con trước, đầu cất cao mấy trượng. Phổ thí lại tư duy với pháp định thể hiện lòng từ rộng lớn, độc của rắn liền tiêu nên rũ đầu xuống ngủ. Phổ thí bước qua mình nó vào thành, trong thành ấy có vị thiên nhân thấy phổ thí, tức là vị trời thấy phổ thí đến thì mừng rỡ nói: từ lâu vốn mến phục bậc thánh linh, nay ngài đã đến rất là rất tốt, xin ở lại đây 2 thời 180 ngày, nãy giờ 90 ngày rồi, tôi nguyện tận tình cúng dường, chỉ xin lưu lại uy thần. Phổ thí liền nhận lời ở lại, và vị thiên nhân ấy thuyết giảng đạo pháp về hạnh sáng vô thượng đủ 180 ngày. Từ giã ra đi, vị thiên nhân ấy lại dùng viên ngọc thần tiễn đưa, ngọc chiếu sáng 80 dặm, hồi nãy là 40 dặm ha, ngọc này thì 80 dặm nữa. Chí vừa mong cầu thì các báu sẽ hiện đầy. Thiên nhân nói: Nếu ngài đắc đạo, tôi nguyện làm đệ tử của thần Túc Vô Thượng. Nhận viên ngọc thần xong, Phổ Thí lại lên đường, trông thấy một thành bằng lưu ly rực rỡ hơn thành trước. Lưu ly tức là lapis lazuli, tức là gọi là ngọc phỉ thúy, tức là cái ngọc màu xanh. Bây giờ thường thường quý vị thấy những thầy Tây Tạng đó, ông ưa đeo cái sâu chuỗi mà bằng cái ngọc màu xanh là ngọc này. Lại có con rắn độc thân rất lớn quấn quanh thành 21 vòng, tức là gấp 3. Ngẩng đầu trừng mắt canh cửa thành ấy, Phổ Thí lại ngồi xuống nhập định, tư duy sâu rộng về lòng từ trùng khắp, thể tế độ chúng sinh. Rắn tiêu nọc độc rũ đầu nằm yên, Phổ Thí lại bước qua nó mà vào. Trong thành có vị trời vui mừng tiếp đón như trước, thì lưu lại ba thời xin hết lòng cúng dường đúng theo sở nguyện. Ba thời là tại vì ngày xưa đó, người ta chia ra một năm đó, là có bốn thời, tứ thời bát tiết, thành ra ba thời tức là 3/4 năm. Thầy kỳ rồi là 180 ngày, phải không? 180 ngày tức là nửa năm, thì bây giờ tới 3/4 năm rồi. Xin hết lòng cúng dường đúng theo sở nguyện, hạn kỳ hết lại từ giã lên đường, cũng tiễn đưa bằng một viên ngọc thần chiếu sáng đến 160 dặm, tức là hơn trước nữa. Ngọc ở đâu thì các loại báu sẽ hiện đầy đủ cho vòng ánh sáng ấy, theo mình muốn, không cầu gì mà không được. Vì trời cũng xin rằng nếu ngài đạt được quả đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác, thì tôi xin làm đệ tử có trí tuệ sáng suốt hơn hết. Phổ Thí đáp, chắc chắn sẽ thỏa nguyện của ông. Phổ Thí được ngọc báu rồi nói, chừng ấy là đủ để cứu giúp mọi sự khốn khó của chúng sinh. Bèn lên đường trở về chốn cũ, các thần rồng ở biển cùng nhau bàn rằng, biển lớn của chúng ta chỉ cần 3 viên ngọc thần diệu ấy làm cho chúng ta vinh hoa. Nay đạo sĩ kia đã được cả, thì chúng ta lấy gì để được giàu sang? Thả mất hết các thứ của báu khác, chứ không thể để mất 3 viên ngọc báu ấy. Thần biến hóa làm người phàm, chặn đường Phổ Thí nói, tôi nghe ngài có được quả báu của báu nhất đời, nhất trên đời, có thể cho xem được chăng? Phổ Thí vừa bày ngọc ra, thần biển liền đập vào đầu Phổ Thí để đoạt xuống ngọc ấy. Phổ Thí nghĩ, ta trải qua hiểm nguy, vượt qua biển lớn mới có được ngọc báu ấy, muốn đem nó để cứu giúp mọi sự khốn khó của chúng sinh, ngờ đâu lại bị vị thần này xem thấy mà đoạt mất. Nghĩ xong liền bảo, ngươi trả ngọc báu lại cho ta, nếu không ta sẽ làm cạn biển của ngươi ấy. Thần biển đáp, ngươi nói khoác lác gì thế, đây là biển lớn sâu rộng khó lường, ai có thể làm khô cạn được? Mặt trời có thể rơi rụng, gió báo có thể dừng lại, còn biển thì dễ gì làm cho cạn kiệt, cũng như hư không có khó thể hư hoại được. Quý Phật tử thấy mấy cái câu này về sau quý Phật tử đọc trong kinh Dược Sư có cái câu này, thành ra quý vị thấy tất cả những cái kinh này là các thầy ngày xưa đều có đọc, và sau là cũng dính vào trong những kinh khác nhau hết. Phổ Thí nói, xưa kia trước Đức Phật Định Quang, ta đã phát nguyện đại đạt được đạo lực lật úp các biển, tay nâng tu di lên lay động đất trời, chuyển rời các cõi. Đức Phật theo ý muốn ấy cho ta đạt được như nguyện. Nay ta đã đạt được đạo lực đó rồi, còn ngươi chỉ có sức tà như tơ tóc các loài yêu quỷ, làm sao có thể ngăn cản được sức mạnh chân chánh của ta? Liền nói kinh, ta từ vô số kiếp đến nay uống dòng sữa mẹ, nước mắt khóc, máu chảy thân chết, biển đã không nhận, ân ái khó tuyệt, sinh tử khó dừng. Ta vẫn muốn dứt tuyệt gốc ân ái, ngừng hẳn thần sinh tử, đời nay tháo gỡ không dứt thì đời đời sẽ tháo gỡ. Liền đứng thấy hai chân bằng nhau, tháo bầu nước biển và quăng ra ngoài núi Thiết Vi. Bây giờ có vị trời tên trên Biến Tịnh từ xa nghe được lời thâm diệu ấy, nên tự nghĩ, xưa kia Biến Tịnh tức là cung tầng trời ở trên tầng thứ tư tầng thiền á. Còn quý vị nhớ ha, trên đó có 8 tầng trời, thôi mình nói hết rồi. Ắt sẽ làm bậc Thế Tôn tất tế độ tất cả chúng sinh, vị trời ấy liền xuống trợ lực giúp tháo bầu nước, nước 10 phần hết, mất hết 8. Thần biển hối hận sợ hãi nói, ôi người này là ai mà linh ứng vô biên như vậy, nước ở đây mà hết thì chỗ ở của chúng ta sẽ không còn. Liền đem hết mọi báu vật nơi các kho tàng trao cho Phổ Thí. Phổ Thí không nhận, nói, ta chỉ muốn nhận lại ngọc báu thôi. Các thần biển trả lại ngọc báu, Phổ Thí thì trả lại nước, rồi đi khắp đất nước mình tìm đường để bố thí. Những nước Phổ Thí đi qua thì dân nước ấy không còn nghèo nữa, tất cả các nước không nước nào là không cải cách thay đổi, đều lấy 5 giới, 10 điều thiện làm chính sách trị nước của quốc gia, tức là ngũ giới với thập thiện. Mở ngục đại xá, ân đức thấm khắp chúng sinh, ngài bèn được đạt được quả vị Phật Đà, đức tức là ngài thành Phật. Đức Phật bảo các sa môn, Phổ Thí chính là thân ta, người cha là vua Bạch Tịnh, Bạch Tịnh tức là Suddhodana, tức là Tịnh Phạn Vương. Người mẹ nay là Diệu Xá mẹ ta, Diệu Xá tức là bà Mahamaya, Maha Hoàng hậu. Vị nữ đại sĩ là Câu Di, Jayudara. Vị trời trong thành bạc này là Anan, Anan là em con cô cậu của Đức Phật, tức là thị giả của. Vị trời trong thành vàng nay là Mục Kiền Liên, quý vị biết rồi, Mục Kiền Liên là Xá Lợi Phất. Vị trời trong thành Lưu Ly nay là Xá Lợi Phất. Tại vì hai ông này, quý vị thấy phần trên đó, Phật, mấy ông hứa với Đức Phật là khi mà ngài thành Phật chúng tôi sẽ xin đi theo. Bồ Tát nhiều kiếp siêng năng thực hành 4 ân thệ nguyện cầu thành Phật để cứu vớt chúng sinh. Bồ Tát từ bi thi ân tu hành độ vô cực đã thực hành bố thí. Như vậy thì mình hết, để tuần bây giờ tuần tới mình sẽ học tiếp, chắc tại lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. và chúng sinh đều chọn thanh cộng.